ăn trộm, người xưa có truyền tụng một câu chuyện như sau. Hồi ấy, khi không thấy ba vua trở lại, Herode nóng tai, liền trợn mắt, gây một cơn sóng gió kinh khủng, ra mật lệnh cho mấy đại đội tinh binh tới bộ vây thành Bethlehem. Họ lục soát các gia đình, hễ gặp trẻ em đâu là giết đó. Nhưng trong đêm hôm trước, ông Giuse và bà Maria đã ẵm con trốn đi mất dạng. Trên bước đường lưu lạc sang đất khách Ai Cập chiều hôm ấy, hai ông bà dừng lại nghỉ chân nơi một quán nước nhỏ, núp bên sườn đồi. Đức mẹ xin một chậu nước để tắm rửa cho chúa hài đồng. Sau mấy ngày đường cát bụi, Đức mẹ lau chùi cho con xong, thì bà chủ quán cũng thẫn thơ đem đứa con mình nhúng vào chậu nước ấy. Tức thì bà hoa tay kêu lên sung sướng: "Ôi, phép lạ, phép lạ, con tôi đã được khỏi bệnh." Quả vậy, da thịt đứa con của bà tự nhiên đã được trắng sạch mịn màng. Nó bị mắc bệnh cùi từ thuở mới sinh. Từ ấy, đứa con của bà cứ theo dòng thời gian, mỗi ngày một lớn, khỏe mạnh, vạm vỡ, nhưng rồi thành ra hư thân mất nết, chuyên môn về nghề ăn trộm. Trong vùng ấy, hễ nghe nói tới Dismas, tên của người ăn trộm chuyên nghiệp ấy, ai cũng biểu môi, rùng mình. 30 năm qua, một buổi chiều, vào ngày thứ sáu trong tuần, trời nóng bức oi ả, trên đồi Canvario, ba tội nhân bị lên án tử hình. Những khách qua đường dừng chân lại, nhìn lên, lắc đầu, thì thào nói nhỏ với nhau: "Bác có biết không, người bị treo bên phải ông Giê-xu chính là tên bất lương Dismas đó." Không ai biết, khi chịu gia hình bên cạnh Chúa Cứu Thế, Dismas có nhớ lại câu chuyện mẹ chàng đã kể cho nghe không. Có lẽ trước đây cũng đã có lần theo tính tò mò, chàng lẫn vào đám đông, nghe ngài thuyết giáo, và lương tâm chàng đã bắt đầu cắn rứt khi nghe ngài kể chuyện. Một hôm, có một lữ hành đi từ thành Jerusalem về Jericho, dọc đường một toán bất lương hành hạ, đánh đập nhiều tử, vơ vét hết tiền bạc áo xiêm. Có lẽ khi ngước mắt nhìn lên tấm bảng tội trạng Giê-xu Nazareth, vua Do Thái, Giê-xu người thành Nazareth, án tử hình vì tội xưng vương dân Do Thái, chàng đã ước đoán được tội nhân này là ai. Dẫu sao, lúc bấy giờ, Dismas cảm thấy tâm hồn mình rung lên hồi hộp, hai giọt lệ từ từ chảy trên đôi gò má. Sau cùng, Dismas đã nhìn nhận được rõ ràng tội nhân bên cạnh mình không phải là tội nhân. Ngài chính là đấng cứu thế muôn dân mong đợi. Giữa những kêu gào của đoàn lũ điên cuồng, giữa những cầm thét của ma quỷ đến giờ phải tan rã, giữa cơn hỗn loạn nhân loại đã kích đấng đã sáng tạo ra mình, không một người nào có đủ can đảm để ngợi khen Thiên Chúa, để nhìn nhận Ngài là đấng cứu thế. Phải chi con bà quá thành Na-im chết mà Chúa cho sống lại, đứng ra nói một lời hoan hô Ngài là đấng cứu thế. Phải chi người mù thành Jericho mà Chúa đã cho được trông thấy ánh sáng mặt trời, đứng ra nói một lời công nhận Ngài là đấng cứu thế. Phải chi ông Phêrô, người đã được diễm phúc nhìn thấy gương mặt Chúa sáng láng hơn mặt trời, tà áo Ngài chói lọi hơn làn tuyết trên núi Taborê, tiến lên tuyên bố Ngài là đấng cứu thế. Phải chi tất cả những người tàn tật bệnh hoạn đã thụ ân Đức Giê-xu xưa rầy và hiện đang có mặt tại pháp trường lúc bấy giờ đồng thanh chúc tụng Ngài là con thật Đức Chúa Trời, là đấng vì danh Thiên Chúa đến cùng nhân loại, thì ai mà lấy làm lạ? Lòng dũng cảm của họ sẽ mang lại dũng cảm cho các môn đệ, đức tin của họ sẽ mang đức tin lại cho bọn biệt phái và ký lục. Không, giữa lúc hỏa ngục gầm thét như một con thú dữ bị tự thương, giữa lúc mặt trời tắt ngõm đi như cây đèn bị cuồng phong thổi, giữa lúc quân địch đem toàn bộ lực lượng cố cắm cho được ngọn cờ chiến thắng lên trên mộ người chiến bại, thì ngoài ra mấy bóng đen dưới chân thập giá chỉ có một người đủ can đảm để tuyên xưng đức tin ra trước mặt thiên hạ để nhìn nhận Đức Giê-xu Nazareth là vua Do Thái, là đấng cứu thế, là con một Thiên Chúa. Lạy Đức Giê-xu, khi Ngài về nước của Ngài, xin hãy nhớ đến con. Người ấy là một tên ăn trộm. Khi được suy tôn bởi một tên ăn trộm, đấng cứu thế đã đắc thắng vẻ vang hơn bao giờ hết. Chúa chết nhưng một linh hồn được sống. Herode không thể truyền cho Ngài nói lên được nửa lời. Nhà cầm quyền Jerusalem không thể thách đố Ngài xuống khỏi cây thập giá. Dân chúng thay phiên nhau vu khống cáo gian, không thể hé môi Chúa được. Nhưng cũng trong ngày hôm ấy, cũng ngay giữa lúc ấy, Đức Giê-xu đã âu yếm nghiêng mình nhìn người kẻ trộm bên hữu, và với một giọng êm hơn nhung, sáng hơn trăng, đẹp hơn thơ, Ngài phán: "Này con, nội chiều nay con sẽ được cùng ta về nơi cực lạc." Từ trước, chưa bao giờ Chúa có một lời hứa hẹn sáng láng như vậy với người nào. Gioan, người bạn thân của Ngài, Martha, Maria, những người được Ngài lui tới viếng thăm, cũng như tất cả các môn đệ khác, chưa ai được nghe một lời êm ái dịu ngọt như vậy. Dismas chỉ khẩn cầu có một lời, tìm kiếm có một lần, gõ cửa có một lần, và chàng đã được như ý sở nguyện. Bây giờ, nếu lên gò Patmos với Gioan để xem đoàn người mình mặc áo trắng, tay cầm nhành thiên tuế, miệng ca khúc khải hoàn, tiến lên sau con chiên Thiên Chúa, tôi sẽ thấy người hân hoan phở lỡ đi đầu hết là Dismas, tên ăn trộm khét tiếng của Do Thái xưa. Hai tay Chúa bị đóng vào hai cây gỗ cứng, nhưng Ngài đã mở hết hai cánh cửa thiên đàng. Khải hoàn về trời, Ngài được tháp tùng bởi một tên ăn trộm. Phải chăng Dismas, người được tắm vào chậu nước hài đồng ấy, lớn lên đã sống chuyên môn bằng nghề ăn trộm, thì chết cũng là một người ăn trộm chuyên môn, bởi vì chàng ăn trộm được cả nước thiên đàng. Lòng lân mẫn Chúa đối với người trộm lành nhắc tôi nhớ lại lời thánh kinh: tội lỗi con cho dầu như tấm lụa điều cũng sẽ được thanh bạch như sương tuyết, cho dầu đỏ như sơn son cũng sẽ được trong sạch như lông chiên. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Đức Giê-xu đã phán: con người đến để tìm kiếm và cứu vãn những gì hư hỏng. Tìm thấy một con chiên lạc thì mừng vui hơn được 99 con khác. Dismas đâu phải là con chiên lạc độc nhất. Tôi nữa